Good morning các bạn anh chị, đây là Dharma Espresso cho ngày hôm nay. Thưa các bạn anh chị, quán tâm nguyệt luân là một cái phương pháp quán rất là đặc biệt. Tâm nguyệt luân là một cái concept, một cái khái niệm, không phải là nó xưa cũ, ngàn năm về trước đâu. Đầu tiên cả, mình nên nhớ là nhà Phật đó, Đức Phật, Ngài dạy chúng ta làm sao mà giải thoát sinh tử. Giải thoát sinh tử đó là cái đề tài chủ yếu, cho nên là mình phải buông bỏ cái dục vọng của trần gian, buông bỏ những cái chướng ngại nặng nề của cái cuộc sống của mình và nghĩ tới niết bàn ở một cái chỗ nào đó đó mà chúng ta phải rời bỏ. Mình nên ép sát đi, đừng nên chạy theo cái vật chất, chạy theo cái sung sướng, mà nên ép sát, vứt hết, buông bỏ hết đi để mình tới một cái nơi mà gọi là niết bàn. Có thể sau khi chết mình tiếc niết bàn, hoặc là ngay trong lúc sống mình tới được cái chỗ đó kìa. Đó là một cái quan niệm rất là thịnh hành khoảng 3.000 năm trước, cả bên Bà La Môn giáo mà cũng cả bên cái lúc mà Đức Phật mà bắt đầu đi hoằng pháp. Cho nên mình nói tới những cái phương pháp đó để làm sao mình quán bất tịnh, mình thấy sự bất tịnh của thân xác, thấy tất cả những cái giả dối của cái cuộc sống vô thường vô cùng, để mình buông bỏ đi. Và rồi mình chuẩn bị đó, một cuộc sống hoàn toàn thanh tịnh, mình gọi là cuộc sống xuất thế. Đó là cái quan niệm rất là quan trọng, xuất thế. Cho nên đó, khi mà nói cái chuyện tu hành đó, thì người ta chỉ nói chuyện giải thoát và giải thoát. Làm sao mà mình tới được cái chỗ nào nó tốt hơn, thoát khỏi cái chỗ mà nó đang đau khổ. Nhất là một cái nơi đó mà mình bị quá nghèo khổ, không được làm bất kỳ một cái chuyện gì như ý, hoặc là một nơi mà cái chế độ nó kèm kẹp, hoặc là một cái nơi bất an bởi vì đủ thứ, ngoài cái chuyện mà mình gọi là thiên tai, còn cái nhân họa nữa, chiến tranh, trộm cắp, bất an trong cái cuộc sống từ kinh tế cho tới cuộc sống mà tình cảm. Bởi vậy cho nên cái quan niệm là mình phải đi tới một cái chỗ nào đó đó để cho mình sống sướng hơn đó. Quan niệm đó rất là, mình gọi là rất là hợp thời, hợp với cái lòng người vào cái thời đó. Bởi thế cho nên cái mình gọi là cái niết bàn đó là giống như thử là một cái thực tại nào đó. Nhưng mà quan niệm đó từ từ được thay đổi bởi chư tổ sư, nhất là khi mà bên Ấn Độ đó, mà cái Phật pháp nó qua bên Trung Hoa đó, thì cái phát triển của cái giáo nghĩa mình gọi là Bát Nhã, sự phát triển của giáo nghĩa Bát Nhã đó đó, nó tạo nên cho mình thấy rằng đó là mình không cần tới một cái chỗ nào bên ngoài, một cái niết bàn nào bên ngoài đâu, mà chúng ta có thể nhận được cái niết bàn ngay đây. Thì cái quan niệm đó đó nó được hình thành một cách mạnh mẽ khi mà Ngài Huyền Trang qua bên Ấn Độ trở về lại và dịch ra cái bộ Đại Bát Nhã. Thì cái bộ đó gồm có 600 cuốn nữa. Bởi vì một cái tác phẩm nó đồ sộ như vậy, cho nên đó, cái quan niệm rằng là mình phải đi một nơi nào đó để mình tìm cái an lạc đó, nó không còn hấp dẫn nữa. Mà cái quan niệm chứng ngộ rất là hấp dẫn. Và các bạn có biết chăng đó, là cái sự chuyển hướng từ cái chỗ mình đi tìm một nơi giác ngộ xa xôi nào đó để đi tìm cái sự mà mình gọi là cái chân tánh, là cả một thay đổi không những là của con người mà của cả cái văn hóa, của cả một cái chính thể, một sự xoay chuyển, cả một cái xu hướng đó, là mình không chạy theo một cái nơi nào mà bên ngoài trái địa cầu này nữa, mà mình tìm ngay trong trái địa cầu này, trong cuộc sống này, trong cái cộng đồng này, trong cái chỗ này đó, một cái đặc tánh mình gọi là tánh không, sanyata. Bởi vậy, cho nên cái văn hóa Bát Nhã đó là cái văn hóa mà nó cách mạng vô cùng, nó thay đổi rất nhiều người và nhiều thế hệ. Và Thiền Tông đó nó mạnh vô cùng, bởi vì Thiền Tông là một cái hiện tượng cũng như là một cái văn hóa mà đi ngược hoàn toàn với cái con đường mà đi tìm một cái sự giải thoát nào bên ngoài cái thực tại mà chúng ta đang sống. Cái sự độc đáo của Thiền Tông vì vậy cho nên nó trở thành chủ lưu. Mà các bạn còn nhớ rằng là cái thầy đường đó, các vị mà thiền sư là nổi tiếng vô cùng và mạnh mẽ vô cùng, cái từ cái thầy đường đó mà không biết bao nhiêu tông phái là phát triển ra được. Và trong thầy đường đó là các vị mà tổ sư mà thành đạo đó là nổi lên là như nấm vậy đó. Cho nên đó, chúng ta ngồi suy nghĩ lại đó, thì mình thấy rằng là rõ ràng đó là cái quan điểm nó thay đổi rất lớn. Cái quan điểm mà mình gọi là đi tìm cầu một sự giải thoát, trở thành đi tìm cái tánh không, cái bản tánh, cái chân lý thật tài, tìm cái ánh sáng, cái tự tài của mình, cái ánh sáng mà bản hữu của mình, tìm cái mình gọi là ông Phật ở trong lòng của mình, một cái sự chuyển hướng mà độc đáo vô cùng. Cho nên trong cái thời đại bây giờ đó, chúng ta nên hiểu cái lịch sử của Phật giáo như thế để mình biết đó, là mỗi cái pháp nó xuất khởi, tức là nó hiện ra, xuất hiện ra trong cái thời đại nào và vì cái lý do nhân văn, chính trị, kinh tế nào đó mà nó hiện ra. Nhưng mà từ cái chỗ là mình tu để mình nhận biết cái chân tánh đó, bây giờ cái bước kế tiếp là cả một cái sự chuyển hóa của văn hóa. Đó là cái chuyện là nếu mà mình thấy cái chân tánh đó, nhưng mà có nhiều người vẫn thấy cái chân tánh, nhưng mà mình có cần thiết phải xuất thế đi ra ngoài không? Thì câu trả lời là không cần. Bởi vậy cho nên cái quan niệm mới hoàn toàn và quan niệm rất là quan trọng là quan niệm nhập thể. Quan niệm mà đi vào trong cái vũ trụ của chúng sanh đây, đi vào, đi trở về với chúng sanh. Quan niệm đó là một quan niệm rất là độc đáo. Là bởi vì đó, mình không thể nào nhập thể nếu mà mình mà còn đầy cái sự sợ hãi, sợ là mình không được giải thoát, sợ là kiếp sau thế này thế nọ. Nhất là như là con chim đó mà trúng mũi tên, có nghĩa là nếu mà mình đã có những cái đau khổ trong cuộc sống, thì dụ như là vợ ly dị, chồng ly dị, cha mình chết, mẹ mình mất, con cái chết sớm, hoặc là mình có những cái tai nạn trong đời, hoặc những bình hoàng tới đó, thì nhiều khi mình lại muốn lãnh khổ. Mình đâu có muốn là mình sống ở trong cái sự đau khổ của thân xác và những cái kinh nghiệm mà đau khổ đâu. Cho nên đó, nhiều khi đó, mình muốn xuất thể, mình muốn đời sau nó tốt hơn. Mình không muốn là đời này là mình chịu khổ như vậy, là chịu khổ mãi mãi. Bởi thế cho nên đó, cái tâm thức của mình đó, nó cũng thay đổi và ảnh hưởng bởi cái kinh nghiệm. Và do đó đó, nhiều khi nói là nhập thể đó, thì mình lại cảm thấy trời ơi, tôi đã ở đây rồi mà, tôi đã tài thể rồi mà, bây giờ làm sao mà nhập, bây giờ tôi khổ như vậy mới còn nhập chỗ nào. Cho nên các bạn biết đó, cái sự phân tích của cái đạo pháp rất là quan trọng. Khi mà đối diện với những cái chuyện đau khổ như vậy đấy, thì chính Phật thời đó đó ngài cũng nói một cái chuyện rất là đặc biệt: nếu con giúp người đó thì con sẽ giảm bớt đi chuyện đau khổ của chính mình. Mà đó là cái căn bản của cái đạo Bồ Tát đó các bạn. Lục Ba La Mật bắt đầu bằng bổ thí, mà bằng giúp người. Bổ thí là làm cho người ta vui. Cái bổ thí không phải là bởi vì mình chỉ có nhiều quả mình cho thôi. Bổ thí là mình tạo cái niềm vui cho người khác, tạo cái hạnh phúc cho người khác. Đó là cái động cơ của cái hành bổ thí mà. Do đó đó, từ cái chuyện mà mình chứng nghiệm bản tánh đó, là từ từ nó thay đổi. Nó thay đổi là bởi vì nhiều khi là mình nói cái nhập thể, người ta không thể nào nhập thể được. Cho nên bây giờ muốn nhập thể thì mình phải đem một cái gì đó ở trên niết bàn xuống đấy đi, để mình hết cái sự sợ hãi. Cho nên từ cái tinh thần mà vô ủy đó, là cái tinh thần thiền tông nó phát triển cách mạnh mẽ. Ok, bây giờ thì muốn tu đó, buông bỏ tất cả mọi duyên vạn sự rồi đó, nhưng mà phải đừng có sợ. Thế mà sợ đó thì là không được. Thế nên cả một cái văn học dạy con người chúng ta làm sao mà đừng có sợ hãi mà vô ủy. Và cũng trong tinh thần đó đấy, nhiều khi đó có những cái subculture, những cái gọi là cái văn hóa đó mà nó đi theo về cái tinh thần đó đó, nó xuất hiện. Thì dụ như Đức Quan Âm Bồ Tát đó, tự nhiên đó, được người ta là tôn sùng vô cùng. Bởi vì tự nhiên đó, Quan Âm Bồ Tát ở trên trời, trên chỗ nào đó sợ tới đây này, ngài ở trên Nam Hải, cái chỗ nào xa xôi ngài tới đây, nhưng mà ngài có một cái hay lắm là ngài làm cho chúng ta hết sợ. Hết sợ thì là đúng là cái điều mà mong ước nhất của con người, cái thời đó, cái thời mà không muốn giải thoát liền, muốn ở lại, muốn tu, muốn chứng ngộ cái chân không chân tánh đó, nhưng mà muốn phải đối diện và giải quyết cái sự sợ hãi. Thì bây giờ đột nhiên còn một cái vị là Quan Bồ Tát, ngài sẽ làm cho chúng ta hết sợ hãi. Mình niệm ngài là mình được cái vô úy, và ngài có một cái bàn tay rất là đặc biệt gọi là tay vô úy, tay thí vô úy, ban tới cho mình một cái sự không sợ hãi. Và trong cái sự ban bổ sự không sợ hãi đó, ngài còn rưới cái nước cam lồ làm cho mình là được nhẹ nhàng thanh tịnh hết phiền não. Tự nhiên trong cái văn hóa mà mình gọi là từ cái văn hóa mà rời bỏ cái trần gian này xuất thể, rồi mình còn cái văn hóa mà nhận tri cái tánh không, biết cái tánh không của vạn duyên, tới cái chỗ là bây giờ mình phải làm sao đối diện với cái sợ hãi. Và đấy là đối diện sợ hãi thì mình có cái vị làm cho mình được tươi mát với nước cam lồ và mất đi mọi sợ hãi với cái tay vô úy. Thật là đẹp khi mình thấy một cái văn hóa nó bắt đầu nó hình thành đó, trong tâm hồn của những cái người đó mà có cái sự cởi mở. Nhiều khi mà mình không có những cái vị tổ sư, những vị tu hành đó mà cởi mở đó, thì mình sẽ lúc nào cũng kẹt với một cái phương pháp duy nhất thôi. Hãy quán tư niệm xứ, hãy quán thân bất tịnh, hãy quán tâm vô thường, hãy quán vạn duyên, tất cả mọi chuyện là vô ngã. Các bạn từ từ các bạn sẽ thấy đấy, cái giáo pháp nó move forward, cái giáo pháp nó tiến triển mà nó bắt đầu nó thay đổi, bởi vì cái sự thay đổi của lòng người và cái số người có cái tấm lòng thay đổi đó nó nhiều đến cái độ đó, nó tạo thành một critical mass, tạo thành một cái đồng năng để thay đổi cái xã hội. Và với cái xã hội thay đổi thì cái văn hóa văn học đó nó đi kèm theo, hai cái là đi song song với nhau để mà là làm cho một cái sự thay đổi sâu đậm ở trong cái phương thức của một tu hành hay là một người tu hành mà cả thể. Cái bài này còn cái phần thứ hai nữa. Cảm ơn các bác đã lắng nghe và xin các bác từ từ cảm nhận. Thứ nhất, cái sự giải thoát, quan niệm về sự giải thoát sẽ thay đổi trong cuộc sống của chúng ta. Chúc các bác một ngày yên đẹp, vui khỏe và tịnh.